Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lọt Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Con được Chúa yêu thương từ lâu, ôi tình Chúa bao la đậm sâu, yêu thương mời con đi lên, con đây lấy chi bao đền. Ôi lạy Chúa yêu con thần sao, con nào dám mơ chi trời cao, với Chúa tiến bước hiên ngang, cùng thờ Chúa mơ thiên đàng. Ngày con xin đến, Chúa ơi muôn đời dân hiến. Ngày bàn chân con đi tung tăng dắt gieo tin mừng, và bàn tay con xua tan đi sầu đắng cô đơn, đôi môi dâng lời hát tri ân, câu yêu thương thế cho cảm ơn.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 26 đến chương 16 câu 4. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Đấng Phụ Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha sai đến với các con. Người là thần chân lý bởi Cha mà ra. Người sẽ làm chứng về Thầy, và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ các kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con. Quý vị và các bạn thân mến, tại một trung tâm truyền giáo của một giáo phận bên Italia, người ta đọc được một bài viết như sau. Bạn thân mến, tôi đang đi tìm một thập giá. Một hôm, tại một tiệm bán đồ cổ, tôi đã mua được một tượng Chúa Giêsu Kitô. Đây là một Chúa Kitô tuyệt đẹp, nhưng sức mẻ và chơ vơ vì bị tách lìa khỏi thập giá. Tôi chợt nghĩ, không chừng bạn cũng đang có một thập giá, nhưng là một thập giá trơ trụi không có Chúa Kitô. Chúa Kitô của tôi không có nơi ngơi nghỉ vì thiếu thập giá, còn thập giá của bạn thì lại thiếu Chúa Kitô. Chúa Kitô không thập giá và thập giá không có Chúa Kitô. Tôi xin đề nghị với bạn, tại sao chúng ta lại không liên kết cả hai lại? Tại sao bạn không trao thập giá trống trơn của bạn cho Chúa Kitô? Bạn chỉ có một thập giá trơ trọi, trống rỗng, lạnh giá, vô nghĩa, một thập giá không có Chúa Kitô. Hẳn bạn đã hiểu đau khổ như thế là vô lý. Tôi không hiểu được tại sao bạn có thể chịu đau khổ như thế từ lâu nay. một thập giá không có Chúa Kitô là một tra tấn, là một nguyên nhân dẫn đến thất vọng. Giờ đây, bạn đã có liều thuốc trong tay, bạn sẽ không còn đơn phương chịu đau khổ nữa. Bạn hãy trao cho tôi thập giá trống không của bạn, và tôi sẽ trao cho bạn Chúa Kitô bị sức mẻ của tôi. Bạn hãy trao thập giá và hãy đón nhận Chúa Kitô, rồi bạn sẽ thấy mọi sự đổi thay. Bạn sẽ không còn đơn độc trong khổ đau, bởi vì trong thập giá của bạn đã có Chúa Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, bách hại, khổ đau là phần số gắn liền với ơn gọi của tín hữu Kitô. Trong những giây phút cuối cùng ngồi bên các môn đệ, Chúa Giêsu không những loan báo cuộc tử nạn của Ngài, mà Ngài còn báo trước những khổ đau mà các môn đệ sẽ phải trải qua vì mang danh Ngài. Ngài tiếp tục hiện diện trong các môn đệ của Ngài, và sự hiện diện ấy càng rõ nét hơn qua chính những đau khổ mà các môn đệ của Ngài sẽ phải trải qua. Một cách nào đó, vụ án của Chúa Giêsu sẽ tiếp tục trong chính các môn đệ của Ngài. Thế gian đã kết án Chúa Giêsu, và thế gian còn trút tất cả mối hận thù lên trên các môn đệ của Ngài. Thật ra, không phải thế gian xét xử Chúa Giêsu, mà chính Ngài xét xử thế gian. Cuộc tử nạn và cái chết của Chúa là một tố cáo về chính tội ác của thế gian. Qua cuộc tử nạn và dưới nhiều hình thức mà các môn đệ của Chúa Giêsu phải trải qua trên thế giới và suốt dòng lịch sử của nhân loại, sự xét xử của Chúa Giêsu đang tiếp diễn. Tội ác của con người đang được phơi bày qua các khổ đau mà các môn đệ của Chúa phải gánh chịu vì niềm tin của họ. Nhưng Chúa Giêsu không đến trong thế gian để luận phạt thế gian. Ngài đến để tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa cho con người. Cuộc tử nạn và cái chết của Ngài mặc khải cho nhân loại gương mặt yêu thương của Thiên Chúa. Và ngày nay, qua cuộc tử nạn của các môn đệ, gương mặt yêu thương của Thiên Chúa tiếp tục được tỏa sáng. Qua cuộc tử nạn đó, con người sẽ nhận thấy rằng chỉ có tình yêu, con người mới thắng được hận thù. Chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, mặc dù có đầy dẫy những thương đau khổ lụy. Tình yêu chiến thắng hận thù và tình yêu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Tình yêu ấy, người môn đệ của Chúa Kitô chỉ có thể múc lấy từ Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Hãy để cho Ngài được hiện diện và đồng hành. Hãy để cho Ngài được tiếp tục giữ phần vào thập giá mỗi ngày. Cuộc sống sẽ mãi mãi có ý nghĩa, khổ đau sẽ có sức thanh luyện, và tình yêu sẽ chiến thắng được hận thù, nếu tất cả được đặt vào trong tình yêu của Chúa Giêsu.
Này con xin đến, Chúa ơi muôn đời dân hiến. Này bàn chân con, đi tung tăng dắt gieo tin mừng. Và bàn tay con, xua tan đi sầu đắng cô đơn. Đôi môi dâng lời hát tri ân, cầu yêu thương thế cho cảm ơn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm đi ngược dòng đời. Hãy mở toang cánh cửa cuộc sống cho thần khí của Thiên Chúa và hoạt động hướng dẫn biến đổi của người. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm đi ngược dòng đời và làm chứng cho người. Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ như trên với 44 bạn trẻ lãnh bí tích thêm sức và gần 200.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua. Đây cũng là buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 70.000 bạn trẻ đã hay đang chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức về Roma hành hương trong năm Đức Tin. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có Đức Cha Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Đức Cha Jose Octavio Ruiz Arena và 380 linh mục. Ban giúp lễ gồm 15 thầy dòng Roga Zionisti. Ngoài ca đoàn Sistina, còn có ca đoàn Mater Ecclesiae phụ trách phần thánh ca. Tham dự thánh lễ có gần 200.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ và đề nghị với các bạn trẻ ba tư tưởng ngắn gọn, giúp suy tư về cuộc sống chứng nhân Kitô và lòng can đảm mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu trong bí tích thêm sức. Ngài nói, bài đọc thứ hai trình bày thị kiến rất đẹp của Thánh Gioan, đó là cảnh trời mới, đất mới và thành thánh từ Thiên Chúa mà xuống. Tất cả đều mới mẻ, được biến đổi thành điều thiện, vẻ đẹp và chân lý. Không còn than khóc và sầu thương nữa. Đó là hành động của Chúa Thánh Thần, người đem chúng ta tới với sự mới mẻ của Thiên Chúa. Người đến với chúng ta và canh tân mọi sự, người biến đổi chúng ta. Thần khí biến đổi chúng ta. Và thị kiến của Thánh Gioan nhắc cho chúng ta biết rằng, tất cả chúng ta đều đang trên đường tiến về thành Jerusalem trên trời, là sự mới mẻ vĩnh viễn đối với chúng ta. Và đối với toàn thực tại, nó là ngày hạnh phúc, trong đó chúng ta sẽ có thể trông thấy gương mặt của Chúa, gương mặt tuyệt vời xinh đẹp biết bao của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có thể sống với người luôn mãi trong tình yêu của người. Đức Thánh Cha giải thích thêm về sự mới mẻ nói trên. Các con thấy không, sự mới mẻ của Thiên Chúa không giống các sự mới mẻ của trần gian, là những điều tất cả đều tạm thời, qua đi, và người ta luôn tìm kiếm thêm. Sự mới mẻ mà Thiên Chúa ban cho cuộc sống chúng ta vĩnh viễn, và nó không chỉ ở trong tương lai khi chúng ta sẽ ở với người, mà cả hiện nay nữa. Thiên Chúa đang đổi mới mọi sự. Chúa Thánh Thần thực sự biến đổi chúng ta, và qua cả chúng ta, người muốn biến đổi thế giới trong đó chúng ta đang sống. Chúng ta hãy mở cửa ra cho thần khí, hãy để cho người hướng dẫn, hãy để cho hoạt động liên lỉ của Thiên Chúa biến chúng ta thành những con người mới, được linh hoạt bởi tình yêu của Thiên Chúa mà Thánh Linh ban cho chúng ta. Thật đẹp biết bao nếu mỗi người trong chúng ta vào ban chiều có thể nói rằng hôm nay tại trường học, ở nhà, trong nơi làm việc, được Thiên Chúa hướng dẫn, tôi đã thực thi một cử chỉ yêu thương đối với bạn tôi, đối với cha mẹ tôi, đối với một cụ già. Tư tưởng thứ hai Đức Thánh Cha đề nghị với các bạn trẻ là điều Thánh Phaolô và Thánh Barnaba khẳng định trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Công vụ Tông đồ. Chúng ta phải bước vào trong vương quốc của Thiên Chúa qua nhiều khổ đau. Ngài nói, con đường của giáo hội và cả con đường cuộc sống cá nhân Kitô của chúng ta nữa, không luôn luôn hạnh phúc, nhưng gặp các khó khăn và các khổ đau khốn khó. Theo Chúa, để cho Thánh Linh biến đổi các vùng đen tối của chúng ta, các thái độ hành xử không theo ý muốn của Thiên Chúa và gột rửa các tội lỗi chúng ta, là một con đường gặp biết bao nhiêu chướng ngại bên ngoài chúng ta, trong thế giới chúng ta sống và cả ở bên trong chúng ta nữa, trong con tim thường không hiểu chúng ta. Nhưng các khó khăn và các khổ đau ấy là phần của con đường giúp đạt tới vinh quang của Thiên Chúa, như đối với Chúa Giêsu là đấng đã được vinh hiển trên thập giá. Chúng ta sẽ luôn luôn gặp chúng trong cuộc sống. Nhưng đừng nản lòng, chúng ta có sức mạnh của Thần Linh giúp chiến thắng các khổ đau khốn khó ấy. Tư tưởng thứ ba là lời mời gọi Đức Thánh Cha hướng tới các bạn trẻ lãnh bí tích thêm sức và tất cả mọi người. Đó là hãy vững vàng trên con đường đức tin với niềm hy vọng vững chắc nơi Chúa. Đó là bí mật con đường của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm đi ngược dòng đời. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ, hỡi các bạn trẻ, các con nghe rõ đây, hãy đi ngược dòng đời. Điều này khiến cho con tim được mạnh mẽ, nhưng cần phải có can đảm đi ngược dòng đời, và Chúa ban cho chúng ta sự can đảm ấy. không có các khó khăn, khổ đau khốn khó, hiểu lầm nào phải khiến cho chúng ta sợ hãi nếu chúng ta sống kết hiệp với Thiên Chúa như cành nho gắn chặt vào thân nho, nếu chúng ta không đánh mất đi tình bạn với người, nếu chúng ta luôn ngày càng dành chỗ cho người trong cuộc sống chúng ta. Cả khi và nhất là nếu chúng ta cảm thấy nghèo nàn, yếu đuối, tội lỗi, bởi vì Thiên Chúa ban sức mạnh cho sự yếu đuối của chúng ta, ban phong phú cho sự nghèo nàn của chúng ta, ban ơn hoán cải và ơn tha thứ cho tội lỗi chúng ta. Chúa thương xót biết bao, nếu chúng ta đến với người, người luôn tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng nơi hành động của Thiên Chúa. Với Chúa, chúng ta có thể làm các điều trọng đại. Người sẽ làm cho chúng ta cảm thấy niềm vui là môn đệ người, chứng nhân của người. Các con hãy đánh cuộc với các lý tưởng to lớn, với các điều trọng đại. Là tín hữu Kitô, chúng ta không được Chúa tuyển chọn cho các điều bé nhỏ. Các con hãy luôn luôn đi xa hơn nữa, hướng tới các điều cao cả. Hỡi các bạn trẻ, các con hãy sống cuộc sống cho các lý tưởng lớn lắm. Các bạn thân mến, chúng ta hãy mở toang cánh cửa cuộc sống cho sự mới mẻ của Thiên Chúa là đấng ban Thánh Thần cho chúng ta, để người biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta trở thành mạnh mẽ trong các khốn khó, để người củng cố sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa. Ở vững vàng trong người, đó là một niềm vui đích thật. Ước gì được như vậy. Tiếp đến là nghi thức lặp lại các lời hứa rửa tội và ban bí tích thêm sức. Đức Thánh Cha mời toàn cộng đoàn cầu nguyện cho các bạn trẻ, rồi Ngài đặt tay trên họ, xin Thiên Chúa đổ tràn đầy bảy ơn của Chúa Thánh Thần trên họ. Sau đó, từng bạn trẻ một tiến lên với cha mẹ đỡ đầu để Đức Thánh Cha sức dầu thánh trên trán họ. Trong khi cha hay mẹ đỡ đầu, đặt tay phải trên vai người con thiêng liêng của mình. Vào phần hiệp lễ, Đức Thánh Cha đã cho 44 thanh thiếu niên và hàng trăm tín hữu rước lễ, trong khi các phó tế trường truyền giáo và 200 linh mục đồng tế đã cho các tín hữu chịu mình Thánh Chúa. Sau lời nguyện cuối lễ, có hai bạn trẻ, một thanh niên đến từ Buenos Aires và một thiếu nữ Italia, đã lên cảm ơn Đức Thánh Cha và nói lên niềm hãnh diện là tín hữu Kitô được Chúa Kitô sai đi làm chứng nhân cho người và cùng với các bạn trẻ thế giới được sống kinh nghiệm của giáo hội đại đồng. Trước khi đọc tin lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã phó thác tất cả mọi người hiện diện và các bạn trẻ mới lãnh nhận bí tích thêm sức cho Đức Mẹ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho các nạn nhân vụ sập nhà máy bên Bangladesh. Ngài bày tỏ tình liên đới và gần gũi với gia đình các nạn nhân đang khóc thương người thân của họ. Ngài tha thiết kêu gọi các giới hữu trách bảo vệ phẩm giá và an ninh cho giới công nhân. Sau cùng, các đoàn đã cất kinh lạy nữ vương thiên đàng và Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi xe ra quảng trường chào các bạn trẻ và các tín hữu giữa tiếng vỗ tay và hoan hô liên tục của các bạn trẻ réo gọi tên Đức Thánh Cha. Ngài cũng đến chào thăm và hôn các người tàn tật ngồi trên xe lăn.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ nạn lao công nô lệ và kêu gọi cầu nguyện nhiều hơn trong gia đình. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi bài trừ nạn lao công nô lệ và cầu nguyện nhiều hơn trong gia đình, đặc biệt là lần hạt mân côi trong tháng 5 kính Đức Mẹ. Dưới nắng ấm mùa xuân đã có hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ với vị cha chung. Càng ngày Đức Thánh Cha Francisco càng thu hút tín hữu và du khách hành hương. Ai cũng yêu thích các cử chỉ rất thân thiết và tràn đầy thương mến của Ngài đối với mọi người, nhất là các trẻ em, người già và người tàn tật. Xe jeep chở Ngài đi qua các lối đi giữa quảng trường để Đức Thánh Cha chào tín hữu. Mấy cận vệ của Ngài đã rất vất vả vì các bà mẹ có con nhỏ đứng gần các lối đi. Ai cũng muốn đưa con cho Đức Giáo Hoàng ôm hôn và chúc lành cho chúng. Giới trẻ thì không ngừng vỗ tay, reo hò và gọi tên Ngài. Vì hôm mùng 1 tháng 5 là lễ Thánh Giuse Thợ, và cũng là ngày quốc tế lao động, và là đầu tháng kính Đức Mẹ, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của công việc làm, và thái độ sống các tín hữu phải có, noi gương thánh gia Nazareth. Ngài khích lệ mọi người siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ và chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, Phúc âm Thánh Matthew kể rằng, trong một lần Chúa Giêsu trở về thăm quê hương mình là Nazareth và nói trong hội đường, các người đồng hương kinh ngạc trước sự khôn ngoan của người và hỏi nhau, ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao? Chúa Giêsu đã bước vào lịch sử của chúng ta, người đến giữa chúng ta, sinh ra từ Đức Maria bởi công trình của Chúa Thánh Thần, nhưng với sự hiện diện của Thánh Giuse, là người cha hợp pháp, giữ gìn Chúa và dạy cho Chúa làm việc. Đức Thánh Cha giải thích biến cố này như sau. Chúa Giêsu sinh ra và sống trong một gia đình, trong thánh gia, học từ Thánh Giuse nghề thợ mộc, trong xưởng thợ Nazareth, chia sẻ với thánh nhân sự dấn thân, sự mệt nhọc, hài lòng và cả các khó khăn thường ngày nữa. Điều này nhắc nhở cho chúng ta biết phẩm giá và sự quan trọng của công việc làm. Sách Sáng Thế kể rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ, giao phó cho họ nhiệm vụ sinh sôi nảy nở tràn đầy trái đất, khắc phục nó và trông nom nó với công việc của mình. Tiếp đến Đức Thánh Cha định nghĩa công việc làm như sau. Công việc làm là một phần của chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi vun trồng và giữ gìn tất cả các thiện ích của thụ tạo, và như thế tham dự vào công trình tạo dựng. Công việc làm là một yếu tố nền tảng đối với phẩm giá của một người. Công việc sức dầu phẩm giá cho chúng ta, làm cho chúng ta được tràn đầy phẩm giá, khiến cho chúng ta giống Thiên Chúa, là đấng đã làm việc và đang làm việc, là đấng luôn hành động. Công việc làm trao ban cho chúng ta khả năng nuôi sống chính mình, gia đình mình, góp phần vào việc phát triển quốc gia mình. Ở đây tôi nghĩ tới các khó khăn mà thế giới lao công và doanh thương đang gặp phải trong nhiều quốc gia khác nhau. Tôi nghĩ tới tất cả những ai, không phải chỉ là người trẻ mà thôi, bị thất nghiệp, nhiều khi vì một quan niệm kinh tế xã hội tìm lợi lộc ích kỷ, ngoài các mô thức của công bằng xã hội. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi như sau. Tôi muốn hướng tới tất cả mọi người, lời mời gọi liên đới, và hướng tới các vị hữu trách của cuộc sống công cộng, lời khích lệ, làm mọi cố gắng để tái tạo công ăn việc làm. Điều này có nghĩa là lo lắng cho phẩm giá con người. Nhất là tôi muốn nói rằng đừng mất niềm hy vọng. Cả Thánh Giuse cũng gặp những lúc khó khăn, nhưng người đã không bao giờ mất sự tin tưởng và đã biết vượt thắng chúng. Trong sách tín rằng, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Rồi tôi muốn đặc biệt kêu gọi người trẻ. Các con hãy dấn thân trong bổn phận hàng ngày, trong việc học hành, trong công việc, trong các tương quan tình bạn, trong việc trợ giúp tha nhân. Tương lai của các con cũng tùy thuộc nơi việc biết sống năm điểm quý báu này của cuộc đời. Đừng sợ hãi dấn thân, hy sinh, và đừng sợ hãi nhìn tương lai. Hãy duy trì niềm hy vọng, vì luôn luôn có một ánh sáng ở cuối chân trời. Tôi muốn nói thêm một lời liên quan tới tình trạng công việc khiến tôi lo âu. Tôi muốn nói tới điều mà chúng ta có thể định nghĩa là lao công nô lệ. Công việc biến con người thành nô lệ. Trên toàn thế giới có biết bao nhiêu người là nạn nhân của loại nô lệ này, trong đó con người phục vụ công việc, trong khi chính công việc phải phục vụ con người để họ có phẩm giá. Tôi xin các anh chị em tín hữu và tất cả mọi người thiện chí một lựa chọn cương quyết chống lại việc buôn người, trong đó có nô lệ lao công. Tư tưởng thứ hai, đó là sự kiện trong thinh lặng của hoạt động hàng ngày. Thánh Giuse cùng với mẹ Maria đã chỉ có một trọng tâm chú ý chung, đó là Chúa Giêsu. Các ngài đồng hành và giữ gìn con Thiên Chúa làm người lớn lên cho chúng ta với sự dấn thân và lòng hiền diệu, bằng cách suy tư về tất cả những gì xảy ra. Trong các phúc âm, Thánh Luca nhấn mạnh hai lần thái độ của mẹ Maria và cũng là thái độ của Thánh Giuse là giữ gìn mọi sự ấy bằng cách suy niệm trong tim. Đức Thánh Cha giải thích thêm thái độ này như sau. Để lắng nghe Chúa, cần phải học biết chiêm ngắm người, nhận biết sự hiện diện liên lỉ của người trong cuộc sống chúng ta. Cần dừng lại đối thoại với người, dành khoảng trống cho người với lời cầu nguyện. Chúng ta hãy nhớ đến Chúa nhiều hơn trong ngày sống của chúng ta. Trong tháng năm này, tôi muốn nhắc nhở sự quan trọng và vẻ đẹp của lời kinh mân côi thánh. Khi đọc các kinh kính mừng, chúng ta được dẫn đưa tới chỗ suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, nghĩa là suy tư về các thời điểm chính trong cuộc đời của người. Để như cho mẹ Maria và Thánh Giuse, người là trung tâm các tư tưởng, các chú ý và các hành động của chúng ta. Thật là đẹp đẽ nếu, và nhất là trong tháng năm này, chúng ta đọc kinh mân côi và vài kinh cho Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria trong gia đình, với bạn bè trong giáo xứ. Cầu nguyện chung với nhau là lúc quý báu để khiến cho cuộc sống gia đình của chúng ta và tình bạn được vững vàng hơn nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn trong gia đình và như là gia đình. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ, mời gọi các tín hữu cầu xin Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria dạy cho mỗi người biết trung thành với các dấn thân thường ngày, sống đức tin trong hành động mỗi ngày, dành nhiều chỗ hơn cho Chúa trong cuộc sống, và dừng lại để chiêm ngắm gương mặt của Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha chào thăm nhiều nhóm hành hương, rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Roma. Đức Tổng giám mục Fisichella giới thiệu hai sự kiện mới trong năm Đức Tin. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu hai sự kiện diễn ra trong năm Đức Tin này, đó là ngày bí tích thêm sức và ngày các hiệp hội và lòng đạo đức bình dân. Tham gia buổi họp báo có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa, và Đức Giám mục José Octavio Ruiz Arena, Thư ký Hội đồng. Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết, hai sự kiện này được cử hành tại Roma do Đức Thánh Cha chủ sự và mang một ý nghĩa chung là làm nổi bật cuộc hành hương đến mộ Thánh Phêrô. Đó là lý do tại sao vào ngày hôm trước có một cuộc rước mang tính biểu tượng, từ đài kỷ niệm tại quảng trường Thánh Phêrô đến mộ Thánh Tông Đồ. Tại đây, các tham dự viên sẽ đọc kinh tin kính. Trên đường đi, có một bài giáo lý ngắn để ôn lại ý nghĩa của các địa danh và ý nghĩa lịch sử của những nơi ấy đối với đức tin Công giáo. Sự kiện đầu tiên đã diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 vừa qua, dành cho những người đã hoặc sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức trong năm nay. Ban tổ chức cho biết đã có hơn 70.000 người ghi danh tham dự, bao gồm các bạn trẻ, cùng với các giáo lý viên và các linh mục đồng hành với họ. Con số này cho thấy sáng kiến tổ chức sự kiện này đã được nhiệt tình hưởng ứng đúng như sự mong đợi. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ban bí tích thêm sức cho 44 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đại diện cho toàn thể giáo hội. Họ là những người trẻ trình bày khuôn mặt của giáo hội lữ hành giữa sự sống và khổ đau để đem đến niềm hy vọng và bảo đảm cho tương lai. Tuy nhiên, sẽ không chỉ có giới trẻ tham dự sự kiện này mà thôi vì không có quy định về độ tuổi lãnh nhận bí tích thêm sức. Do đó, tham dự viên gồm tất cả những người từ 11 đến 55 tuổi. Sự kiện quan trọng thứ hai với hơn 50.000 người đã ghi danh tham dự diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 5 này dành cho các cử hành đạo đức bình dân. Các hiệp hội, đặc biệt là từ các quốc gia có truyền thống vững mạnh nhất, sẽ nêu lên chứng từ về những truyền thống của địa phương vốn là hoa trái của lòng đạo đức được thể hiện qua nhiều thế kỷ với những sáng kiến và công trình nghệ thuật kéo dài đến tận ngày nay. Cao điểm của sự kiện này là thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Fisichella kết luận rằng, sự kiện này là một thời điểm mà đức tin tìm gặp được cốt lõi sâu xa nơi lòng người qua các cử hành đạo đức bình dân đơn sơ đã thể hiện qua bao đời này, như một nhắc nhở về chứng từ đức tin của nhiều thế hệ, và truyền thống này cần được minh chứng cách hăng say và can đảm. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu, như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trật. Tính cách phẩm trật này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của Thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trật này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippe, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, Thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippe. Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là vì thế cần phải chọn các vị giám mục và phó tế. Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antioquia, Thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trật phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục. Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của ngài như sau: Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ, Traditio Apostolica, đã viết như sau: Bây giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục, vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần. Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập họp có phẩm trật. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nói về con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của vấn đề này. Thứ nhất, môn đệ của Đức Kitô là thụ tạo mới. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 22 nói về cuộc sống mới do Đức Kitô mở ra cho các tín hữu rằng: bằng cách chịu đau khổ vì chúng ta, Đức Giêsu Kitô không những làm gương cho chúng ta để chúng ta bước theo Người, mà Người còn mở ra cho chúng ta một con đường. Nếu đi theo con đường ấy, cuộc sống và cái chết của chúng ta sẽ được thánh hóa và mặc một ý nghĩa mới. Trong đức tin và qua các bí tích, người môn đệ của Đức Kitô gắn bó mật thiết với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô để con người của họ cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô. Rồi khi trở nên thụ tạo mới, các tín hữu được ân sủng tăng sức để họ có thể bước đi trong đời sống mới. Công đồng Vaticano đệ nhị qua hiến chế Gaudium et Spes số 22 đã quảng diễn ý nghĩa về đời sống mới trong ân sủng một cách khoáng đạt như sau. Tác động của ân sủng không chỉ đúng với các Kitô hữu mà còn đúng với mọi người thiện chí, vì ân sủng vẫn hoạt động cách vô hình trong tâm hồn những người ấy. Vì Đức Kitô đã chết cho mọi người, và vì ai ai cũng được mời gọi hưởng chung một định mệnh duy nhất, một định mệnh thần thánh, nên chúng ta phải tin rằng Thánh Thần sẽ ban cho mọi người khả năng trở thành những người tham dự vào mầu nhiệm vượt qua bằng cách nào chỉ có Chúa mới biết thôi. Sự biến đổi nội tâm con người làm cho họ dần dần trở nên giống Đức Kitô thì cũng làm cho mối tương quan giữa họ với người khác được biến đổi. Giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1888 đã khích lệ chúng ta. Cần lưu ý đến những khả năng tâm linh và luân lý của con người, cũng như nhu cầu cần hoán cải nội tâm thường xuyên, để tạo ra những thay đổi về xã hội thực sự có ích cho họ, tìm những phương dược thích hợp để sửa chữa các tổ chức và các điều kiện sống có nguy cơ dẫn tới tội, để chúng trở nên phù hợp với các chuẩn mực của công bằng, thúc đẩy điều tốt hơn là ngăn cản điều tốt. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 38 nhận định rằng tình yêu đối với tha nhân như đối với chính mình đòi buộc chúng ta quyết tâm vững vàng và liên tục để làm cho mọi người và mỗi người được nên tốt hơn, vì chúng ta thật sự chịu trách nhiệm về con người. Như thế, giáo huấn của hiến chế Gaudium et Spes số 28 cũng xác định. Mọi người đều có quyền đòi chúng ta phải kính trọng và yêu thương, dù họ suy nghĩ và hành động khác với chúng ta về các vấn đề xã hội, chính trị và tôn giáo. Thật vậy, càng tìm hiểu sâu xa lề lối suy nghĩ của họ qua lòng tốt và yêu thương của mình, chúng ta càng có khả năng đối thoại với họ dễ dàng hơn. Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo số 1889 thì mời gọi chúng ta tin tưởng vào ơn Chúa, giúp cho con người vượt thắng các khuyết điểm, thoát khỏi sự dối trá và bạo động, để nâng đỡ và thôi thúc con người khôi phục lại những mối tương quan trung thực và đúng đắn với anh chị em của mình, với một tinh thần luôn luôn mới mẻ và sẵn sàng. Hiến chế mục vụ số 37 đã diễn giải mở rộng về mối quan hệ giữa con người với vũ trụ như sau. Được Đức Kitô cứu chuộc và được Thánh Thần biến đổi thành thụ tạo mới, con người có khả năng, thậm chí có bổn phận yêu thương mọi sự trong công trình tạo dựng của Chúa, ngắm nhìn và tôn trọng chúng, sử dụng và thụ hưởng chúng trong tinh thần khó nghèo và tự do. Bằng cách đó, con người làm chủ thế giới. Mọi sự là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về ơn cứu độ siêu việt và các thực tại trần thế độc lập. Trong và nhờ Đức Kitô, thế giới và con người đạt tới sự thật đích thực và trọn vẹn của mình. Khi nhìn nhận các thực tại của con người trong kế hoạch của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô và sống với các thực tại ấy trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, thì các thực tại nhân loại ấy được tăng thêm sức mạnh để phù hợp với bản sắc riêng và tự do riêng của chúng. Chia sẻ đời sống làm con cùng với Đức Kitô nhờ cuộc nhập thể và nhờ quà tặng của Thánh Thần trong mầu nhiệm vượt qua, giải phóng các đặc điểm và bản sắc thật sự và độc lập cũng là nét làm nên con người với những biểu hiện khác nhau. Công đồng Vaticano đệ nhị với hiến chế Gaudium et Spes số 36 và sắc lệnh Apostolicam Actuositatem số 7 lưu ý mạnh mẽ rằng các sự việc trần thế và xã hội tự chúng có những quy luật riêng và những giá trị riêng. Điều ấy cũng phù hợp với ý muốn của Đấng tạo hóa. Chính vì được tạo thành như thế mà mọi sự được ban cho có sự ổn định, chân thật, tốt lành, cũng như luật lệ và trật tự riêng. Con người phải tôn trọng những điều này khi tách rời chúng bằng những phương pháp đặc thù của các khoa học hay nghệ thuật. Giữa Thiên Chúa và con người có mối tương quan yêu thương, theo đó, thế giới và các kết quả hoạt động của con người trong thế giới đều là món quà trao tặng cho nhau giữa Thiên Chúa là cha với con cái hay giữa các con cái với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Con người đón nhận sự sống và mọi sự của Thiên Chúa Cha trao ban trong Đức Kitô để ý thức rằng mọi sự đều xuất phát từ Thiên Chúa và đang tiến về Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị đã quả quyết rằng không có Đấng tạo hóa, thụ tạo sẽ biến mất. Từ bản thân và trong ơn gọi của mình, con người vốn vượt lên trên những giới hạn của vũ trụ, xã hội và lịch sử. Vì mục tiêu tối hậu của con người là chính Thiên Chúa, Đấng đã tự mặc khải mình cho con người để mời gọi và tiếp nhận con người vào sự hiệp thông với mình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã minh giải cho chúng ta biết rằng con người không thể trao mình cho một kế hoạch thực tế thuần túy của con người, cho một lý tưởng trừu tượng hay cho một điều không tưởng sai lầm. Trong tư cách là một ngôi vị, con người chỉ có thể trao mình cho một ngôi vị khác hay cho các ngôi vị khác, và sau cùng cho Thiên Chúa là tác giả sự tồn tại của con người và là Đấng duy nhất có thể tiếp nhận sự trao thân gửi phận của con người. Bất cứ thành quả văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị nào qua đó bản tính xã hội của con người và những hoạt động biến đổi thế giới của con người được thể hiện ra trong lịch sử, đều phải luôn luôn được xem xét trong bối cảnh đó là những thực tại tương đối và tạm bợ, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. Theo tính tương đối trong khái niệm cánh trung học, con người và thế giới đang tiến về cùng đích của mình, đó là hoàn thành định mệnh của mình trong Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể gọi đó là tính tương đối theo thần học, vì việc Thiên Chúa tặng ban chính mình, qua đó định mệnh cuối cùng của con người và tạo thành sẽ được thực hiện, luôn lớn hơn những gì con người có thể làm được và kỳ vọng. Nếu vậy, bất cứ quan điểm độc tài nào về xã hội và nhà nước, cũng như bất cứ ý thức hệ, chủ trương tiến bộ nội trong thế giới này thôi, đều đi ngược lại sự thật toàn diện về con người và đi ngược lại kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc đời dâng trọn về Ngài, cho mọi người thương mến yên vui, cho cuộc đời ơn trời hạnh phúc. Kính dâng Ngài thân phận bọt bèo, những vui buồn xin Ngài nhận cho một cuộc đời dâng hiến.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một người phụ nữ có học, có nghề nghiệp, có thu nhập khá tốt, đã chi một khoản tiền khá lớn đi thẩm mỹ viện để làm đẹp. Và 2 tiếng sau khi phẫu thuật, người phụ nữ này đã sang thế giới bên kia, mang theo cả những vết mổ còn nguyên mùi dao kéo. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu làm đẹp của con người cũng ngày càng tăng. Ta thấy gần đây các thẩm mỹ viện đua nhau mọc lên như nấm. Các trung tâm làm đẹp này đã ngốn không biết bao nhiêu tiền của những người thích làm đẹp. Có những người đã bất chấp đau đớn, hiểm nguy đến tính mạng, phải tốn 200-300 triệu, một khoản tiền mà người nghèo làm cả đời không bao giờ có được, chỉ để làm cho sống mũi thẳng lên một tí, để kéo dài đôi chân thêm được vài cm. Họ làm mọi cách để trẻ mãi không già, bằng cách căng kéo, cắt dán, để da dẻ lúc nào cũng có thể căng bóng, trắng trẻo, mịn màng, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, làm cho thân hình của mình khớp với những con số chuẩn mà xã hội đã đưa ra. Nam cũng như nữ, càng ngày càng quan tâm đến việc làm đẹp ngoại hình của mình. Audrey Hepburn là một diễn viên điện ảnh huyền thoại của những thập niên 50-60. Qua các cuộc bầu chọn, bà thường được xem là một trong những phụ nữ đẹp nhất thế kỷ 20. Vì bà sở hữu một chỉ số vàng trên khuôn mặt và một nét đẹp hoàn hảo, cân đối. Nhưng quan trọng hơn cả là đằng sau vẻ đẹp ngoại hình đó, bà luôn toát lên cái thần thái trong nụ cười, trong ánh mắt và trong vẻ sang trọng tự nhiên của bà. Khi được hỏi bí quyết để giữ gìn được sắc đẹp, bà nói, để có được đôi môi đẹp thì hãy luôn mở miệng nói những lời tốt đẹp. Để có được đôi mắt đẹp thì hãy luôn nhìn ra điều tốt lành nơi người khác. Để có một thân hình mảnh mai thì hãy chia sẻ thức ăn cho kẻ đói. Để có một mái tóc đẹp thì hãy để con trẻ vuốt ve và nghịch ngợm mái tóc bạn ít nhất một lần mỗi ngày. Muốn có được dáng đi thăng bằng, tự tin, đỉnh đạt, hãy luôn bước đi cùng tri thức, cùng đời sống nội tâm sâu sắc và một tâm hồn thênh thang rộng lớn. Quý vị và các bạn thân mến! Việc làm đẹp ngoại hình để mình trở nên đẹp hơn, hấp dẫn, tự tin, lịch sự, tươm tất hơn trong mắt mọi người, điều đó không sai. Nhưng chưa đủ. Bởi lẽ, vẻ đẹp bên ngoài thôi chưa đủ để thực sự đẹp. Chúng ta cần phải có cái đẹp bên trong. Chính cái đẹp tinh thần sẽ làm cho cái đẹp bên ngoài trở nên vĩnh cửu. Cái đẹp bên trong đó là sự rộng lượng, tình yêu thương, lòng nhân ái, đức nhẫn nại, sự hiểu biết, sự tinh tế, ý nhị. Vâng, chính những đức tính ấy mới làm cho bạn trở nên thực sự đẹp, thực sự tỏa sáng và sưởi ấm. Nếu không, chúng ta sẽ chỉ là những chiếc đèn ngũ sắc, lung linh sắc màu, nhưng khi đêm về, nó trở nên hoàn toàn vô dụng. Một người đàn ông đã chia sẻ trên báo Phụ Nữ Chủ Nhật rằng, cái đẹp lộng lẫy tươm tất lịch sự bên ngoài sẽ có thể cuốn hút những ánh nhìn lúc ban đầu, nhưng tôi đã bao lần thất vọng khi nhận ra cô gái mà mình đã bị mê hoặc cuốn hút ngay lúc mới gặp, càng lúc càng lộ ra những yếu kém. Cái đầu cô ấy sao mà cạn, tâm hồn cô ấy sao mà nông, lòng cô ấy sao mà hẹp. Sao cô ấy đẹp mà cư xử vụng về đến thế? Thế đấy, chúng ta chẳng có gì phải tự ti vì vẻ bên ngoài của mình không đủ tiêu chuẩn như những gì xã hội định mức. Chúng ta vẫn có thể trở nên đẹp hơn lên mỗi ngày mà không tốn một xu nào, không tác dụng phụ của thuốc men, không một biến chứng nào của dao kéo có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ta và không lo thời gian rình rập và cưỡng mất. Chúng ta làm đẹp qua cái phong văn hóa, cái nội lực mà chúng ta tích lũy được từ tri thức, từ cuộc sống. Và quan trọng hơn, đó là chúng ta làm đẹp đời sống nội tâm của chúng ta bằng lời Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa là đấng tuyệt chân, tuyệt thiện và tuyệt mỹ. Một con người đức hạnh, một con người trải nghiệm với trái tim tràn đầy từ bi hỷ xả, chắc chắn người đó rất đẹp. Ai đó đã nói rằng, người đẹp chưa chắc đã tốt, nhưng người tốt chắc chắn sẽ đẹp. Lạy Chúa, Chúa có thể dựng nên con theo tiêu chuẩn của người đời, nhưng Ngài đã không. Ngài đã dựng nên con theo cái cách Ngài muốn con nên thế, chỉ hoàn hảo trong mắt Ngài là đủ. Xin giúp con nhận ra nét đẹp đích thực trong con và trong tha nhân, để con luôn biết quý trọng và yêu mến chính mình cũng như tha nhân, dù dáng vẻ bên ngoài chẳng được hoàn hảo như ý con muốn. Xin cho con biết tô điểm cuộc đời con bằng tình yêu và lời của Chúa, vì chỉ có tình yêu và lời Chúa mới làm cho vẻ đẹp của con trở nên hoàn hảo và bền vững.
Chúa ban ngôi cho mọi nhà gia đình êm ấm, những vui buồn mãi nở nụ cười, tâm hy vọng nơi một niềm tin vào cuộc đời Chúa hứa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.